quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 274 với đề tài Nguyên tắc gây dựng lẫn nhau, phần 25. Căn cứ trên thư Galati chương 6, từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6, từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau. Như vậy, anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: cần phải có thái độ nào đối với những người yếu đuối, phạm lỗi? Vì sao? Câu 1A. Câu hỏi thứ hai: chúng ta phải giúp đỡ những anh em phạm lỗi dựa trên nguyên tắc nào? Điều đó có ý nghĩa gì trước mặt Chúa? Từ câu 1B đến câu 2. Câu hỏi thứ ba: mỗi người phải cẩn trọng đối với chính bản thân mình ra sao? Vì sao? Câu 1B và từ câu 3 đến câu 5. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: mỗi người phải cẩn trọng đối với chính bản thân mình ra sao? Vì sao? Câu 1B và từ câu 3 đến câu 5. Chúng ta vừa học trong tuần trước về tâm tình của sứ đồ Phaolô khi tự xét mình trước mặt Chúa. Để rồi trong tinh thần đó, ông luôn trung tín trong sự phục vụ, tận hiến cuộc đời của mình với trách nhiệm Chúa đã giao phó mà không hề khoe mình. Điều đầu tiên sứ đồ Phaolô luôn nhớ về địa vị của mình, đó chính là một tội nhân hơn tất cả mọi người, nhưng đã được đội ơn thương xót của Chúa. Không phải nhắc lại điều đó ông cảm thấy xấu hổ và dằn vặt trong lòng, nhưng là để nhớ lại ơn cứu rỗi của Chúa trên cuộc đời của mình và ơn kêu gọi của Ngài đã ban cho ông vào trong chức vụ làm sứ đồ cho dân ngoại. Từ đó ông luôn nhận biết rằng những gì mình đang có và kết quả gặt hái được thì thảy đều đến từ Chúa, chứ không phải bản thân mình có thể tự làm được. Do vậy, không có cớ chi để khoe mình trước mọi người. Từ trong tâm tình đó, sứ đồ Phaolô còn khẳng định vị trí của mình là một đầy tớ phục vụ cho Chúa Cứu Thế Giêsu, Ngài là chủ cuộc đời mình. Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như là đầy tớ của Đấng Christ và là kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4, câu 1. Chúng ta nhận biết rằng trong xã hội lúc bấy giờ vẫn còn chế độ nô lệ. Những người có điều kiện khá giả có thể bỏ ra số tiền nào đó theo giá thỏa thuận để mua một người về làm nô lệ, phục vụ những nhu cầu công việc trong gia đình mình. người được mua về, đó có thể là quá khó khăn, đến nỗi không có tiền trả nợ, phải bán mình làm nô lệ, hoặc cần một số tiền nào đó để trang trải trong gia đình riêng của mình. Đầy tớ được mua về đó nhận thức rằng từ đây mình không còn quyền tự do để sống theo sở thích, kế hoạch riêng, nhưng phải gắng hết sức làm cho trọn mọi trách nhiệm mà người chủ mới đã giao phó cho mình. Trong trường hợp của chàng thanh niên Joseph, không phải vì gia đình khó khăn, nhưng vì ông đã bị các anh của mình lập mưu để trút khỏi nhà cha, cho nên cũng đã bị bán cho những người chuyên mua bán nô lệ. Sáng Thế Ký chương 37, từ câu 25 đến câu 27 kỹ thuật như sau. Đoạn, họ ngồi lại ăn. Nhướng mắt lên, chợt thấy một đoàn dân Ít-mơ-ên ở phía Ga-la-át đi đến. Trên lưng lạc đà, họ chở đầy thuốc thơm, nhũ hương và một dược, đương đem đi đến xứ Ê-díp-tô. Giu-đa bèn nói cùng các anh em rằng, giết em ta mà giấu máu nó, có dùng cho ta được việc chi? Hè, hãy đem bán nó cho dân Ít-mơ-ên và đừng tra tay vào mình nó, vì nó là em, là cốt nhục của chúng ta. Các anh đều nghe theo lời người nói. Vả, khi những lái buôn Madian đi ngang qua, các anh kéo Joseph lên khỏi hố nước, rồi bán chàng giá 20 miếng bạc cho dân Ismael đem qua xứ Egypto. Theo Sáng Thế Ký chương 37, từ câu 25 đến câu 27. Rồi khi tới Ai Cập, chàng Joseph được bán vào nhà viên quan Potiphar với một giá cao hơn nhằm kiếm lợi. Rồi từ đó cậu ta trở nên một đầy tớ trong nhà người chủ mới đã mua mình. Ở trong gia đình chủ, Joseph tận hiến cả sức lực để phục tùng và làm tròn những trách nhiệm mà chủ Potiphar đã giao phó. Joseph đã làm trong tinh thần tận sức và với sự ban phước của Đức Chúa Trời. Ông làm cho nhà chủ trở nên thịnh vượng hơn, rồi Joseph trở nên một quản gia trung tín cho chủ mình. Sáng Thế Ký chương 39, từ câu 1 đến câu 6, kỹ thuật như sau. Vả, Joseph bị đem qua xứ Egypto, thì Potiphar, người bổn xứ, làm quan thị vệ của Pharaoh, mua chàng nơi tay dân Ít-mơ-ên đã dẫn đến. Joseph ở trong nhà chủ mình, là người Egypto, được Đức Giê-hô-va phù hộ nên thạnh lợi luôn. Chủ thấy Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và xuôi cho mọi việc chi, chàng lãnh làm nơi tay đều được thạnh vượng. Vậy, Joseph được ơn trước mặt chủ mình, chỗ các chàng hầu việc đặt cai quản cửa nhà và phó của cải mình cho chàng hết. Từ khi người đặt Joseph cai quản cửa nhà cùng hết thảy của cải mình rồi, thì Đức Giê-hô-va vì Joseph ban phước cho nhà người. Sự ban phước của Đức Giê-hô-va bổ khắp mọi vật của người làm chủ, hoặc trong nhà, hoặc ngoài đồng. Người giao hết của cải mình cho Joseph coi sóc, chẳng lo đến việc nào nữa, trừ ra các phần vật thực của mình ăn mà thôi. Vả, Joseph hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi. Theo Sáng Thế Ký chương 39, từ câu 1 đến câu 6. Joseph trong vai trò là một tôi tớ, dù làm lợi ra cho chủ rất nhiều, nhưng chưa bao giờ ông suy nghĩ hay có thái độ rằng thôi mình không làm việc nữa, như thế đã quá tốt đẹp rồi. Hoặc giả chưa bao giờ ông suy nghĩ rằng mình cần phải khoe khoang và xin chủ một khoản phần thưởng nào đó để làm tài sản riêng phục vụ cho mình. Nhưng trách nhiệm của ông là cứ tận hiến sức lực làm lợi ra cho chủ, làm tròn bổn phận của một tôi tớ mà thôi, không khoe khoang, không đòi hỏi. Sứ đồ Phao-lô cũng vậy. Khi ông đã ở trên đỉnh cao của sự thành công, nhiều người từ nhiều dân tộc trở lại tin Chúa, nhiều hội thánh được thành lập tại những địa phương mà ông đã đi qua trong các hành trình truyền giáo. Có thể nói trong vai trò là sứ đồ cho dân ngoại thì ông đã đạt đến sự thành công rất lớn cho Đức Chúa Trời. Dẫu vậy thì chưa bao giờ ông dám dừng lại hoặc là cho phép mình đang được nhận sự tuyên dương, khen ngợi từ phía con người. Một lần nọ tại thành Lystra, khi Phao-lô cậy ơn Chúa để chữa lành cho một người bị liệt chân từ thuở mới sinh ra, sau đó dân làng nơi đây kéo đến để tung hô ông, xem ông như những vị thần đáng được thờ lại. Thế nhưng Ba-na-ba cùng Phao-lô đã xé áo, cố sức ngăn sự thờ phượng đó. Ông hướng đoàn dân đến sự thờ phượng Chúa mà ông đang hầu việc. Công vụ Các Sứ Đồ chương 14, từ câu 11 đến câu 15 ghi lại rằng dân chúng thấy sự Phao-lô đã làm, thì kêu lên bằng tiếng ly cao ni rằng các thần đã lấy hình loài người mà xuống cùng chúng ta. Chúng bèn xưng Ba-na-ba là thần Jupiter. còn Phaolô là thần Mercure vì là người đứng đầu giảng đạo. Thầy cả của thần Jupiter có miếu nơi cửa thành, đem bò đực và tràng hoa đến trước cửa, muốn đồng lòng với đoàn dân dâng một tế lễ. Nhưng hai sứ đồ là Barnaba và Phaolô hay điều đó, bèn xé áo mình, sấn vào giữa đám đông mà kêu lên rằng: "Hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi. Chúng ta giảng tin lành cho các ngươi, hầu cho xây bỏ các thần hư không kia mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là đấng đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật trong đó." Theo công vụ các sứ đồ chương 14, từ câu 11 đến câu 15. Dù muốn dù không, thì sự tôn trọng mà mọi người dành cho vị sứ đồ nổi tiếng như Phaolô là điều không tránh khỏi. Dẫu vậy, thì chẳng bao giờ ông cho phép mình trở nên tự hào, khoe khoang về bản thân để ngăn trở ông tiếp tục trong vai trò rao truyền tin lành cho dân ngoại. Sứ đồ Phaolô nhận biết mình chỉ là đầy tớ, phục vụ cho chính chủ cuộc đời mình là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì thế ông dạy dỗ con dân Chúa tại Ga-la-ti rằng: "Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác." Bài học áp dụng: Chúa không xem chúng ta là những nô lệ, tôi tớ thấp hèn trong nhà Ngài. Dẫu vậy, thì trong ý nghĩa thuộc linh và với tâm lòng biết ơn Chúa, thì mỗi người nhận biết rằng địa vị cao trọng mà chúng ta đang thừa hưởng, công tác thuộc linh mà mình đang thực hiện trong nhà Chúa, là bởi sự ban cho rất lớn lao của Ngài trên mỗi đời sống mình. Chúng ta sẽ làm gì khi không được hưởng ơn cứu rỗi của Chúa? Đó há chẳng phải là đời sống đắm chìm trong tội lỗi, đau đớn và chán chường giữa đời ác này? Vì vậy tận hiến đến trọn cuộc đời để được ở trong Chúa, được làm công việc Ngài, đó chính là đặc ân cao trọng dành cho mỗi người con Ngài. Dù Chúa không xem chúng ta như một nô lệ được Ngài chủ mua bằng giá rất cao, nhưng kinh nghiệm thực sự tình yêu của Chúa thật đáng để chúng ta dâng trọn cuộc đời mình để phục vụ, tỏ lòng biết ơn Ngài. Có khi nào chúng ta trở nên mệt mỏi và muốn dừng lại trong công tác phục vụ Chúa? Hãy nhớ đến tình yêu, sự hy sinh Chúa chịu để chuộc mua chúng ta về, để qua đó nhận biết rằng cuộc đời này đã thuộc về Chúa. Làm công việc Chúa, đó chính là kết quả của đời sống những người biết ơn về sự kêu gọi của Chúa trên cuộc đời mình. Cứ hết lòng và trung tín phục vụ, chớ khoe mình. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 6, từ câu 1 đến câu 5 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 275 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ta bằng tay.